Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh, xin hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên, đoạn 51, từ câu 1 cho đến câu 10. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con, theo lòng nhân từ của Chúa, xin xóa các sự vi phạm con, theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Thật, con sinh ra trong sự gian dối. Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn con. Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con. Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con, thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa con, thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Xin trọng kính chào mục sư cùng toàn thể quý bà anh chị em. Cảm tạ Chúa cho tôi được đến đây buổi sáng hôm nay để rao giảng lời Chúa trong một chủ đề là một tâm linh tươi mới. Đây là một chủ đề rất quan trọng mà tôi suy gẫm lời Chúa qua bài học này, tôi suy gẫm cho chính mình tôi. Và cũng mong rằng tất cả quý bà anh chị em chúng ta suy gẫm lời Chúa qua đoạn thánh này cũng cho mỗi người chúng ta. Cho nên đây là một đề tài rất quan trọng có liên quan đến sự sống đời đời. Cho nên chúng ta suy gẫm bài học này, tôi không thể nào dùng một thí dụ nào ngoài đời để dẫn nhập vào điều này hết, bài học này hết. Mà cái bài ca năng đã dẫn nhập chúng ta, trong lòng chúng ta rồi. Kính thưa Hội Thánh, tâm linh tươi mới là một tâm linh hoàn toàn được biến đổi. Khi một người nhận sự thật đã nhận được lòng ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời thì được Đức Chúa Trời tha tội và ban cho một đời sống đổi mới. Người ấy sẽ không còn nhớ hay mặc cảm về tội lỗi của mình nữa. Trong Thi Thiên 103 câu 12 nói rằng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va phán: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài sẽ đem sự vi phạm của chúng tôi ra khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Lời Chúa phán như vậy để một người khi nhận được sự tha tội rồi biết rằng sự tha thứ đến từ ân điển, không phải đến do công sức của mình. Trong cuộc sống một con người, nếu điều đáng sợ nhất không phải là phạm tội, mà là có cảm giác về mình đang mang tội lỗi hay không. Đó là quan trọng. Thi Thiên 51 là bài ca của sự ăn năn cao quý nhất trong Kinh Thánh, được sáng tác bởi Thư David. Thi Thiên 51 chính là bài nội dung của bài ca ăn năn mà chúng ta mới vừa hát. Trong dân gian, nếu một người phạm tội đưa vào tòa án, chỉ có ông chánh án mới có thể có thẩm quyền tha tội và phê chuẩn cho người đó chánh án. Thi Thiên 51 câu 4 đã viết xưng tội rằng: tôi đã phạm tội cùng Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Chúng ta từ chúng ta sẽ gặm tại sao ông nói câu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vua David chỉ hết lòng cầu xin thẩm quyền từ Đức Chúa Trời mới có thể tha cho ông được hết tội được. Trong bài học trượng nhật của sáng hôm nay, các trưởng lão trong dân chúng đến chất vấn Chúa Giê-xu rằng: bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này và ai cho phép Thầy làm những điều ấy? Chúng ta biết rằng họ là những người biết Đức Chúa Trời, họ là những người thông thạo kinh sử của Mô-xê, họ biết Chúa Trời có quyền năng, nhưng mà họ không tin Chúa Giê-xu. Họ không tin Chúa Giê-xu, cho nên họ nói là bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm được điều đó. Và đây là tuần lễ sau cùng Chúa Giê-xu phải bước sang thời khương khó, cho nên những người này là những người tìm đủ mọi cách để bắt Chúa Giê-xu mà thôi. Họ nói ai cho thầy làm một miệng đó và làm như vậy? Kính thưa quý bà anh chị em, Thi Thiên 51 câu 10, một vị vua vĩ đại trong lịch sử Israel, ông đã hết lòng ăn năn và cầu nguyện xin một thẩm quyền từ Cha Thiện Thương Thiên Thượng mà rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Đó là điều rất quan trọng. Tôi cũng cầu xin chính mình tôi là chị, mà xin kiến bà tất cả quý nhà cho em cũng cầu xin cho chính mình. Kính mời Thánh cùng tôi học hỏi là phân đoạn Thánh hôm nay trong với ba cái tiêu đề là cầu xin lòng thương xót, nhận biết bản chất tội lỗi và xin được thanh tẩy một tâm linh mới. Tôi xin được phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa, giáo chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa cho phép chúng con học hỏi suy gẫm là Chúa và rao giảng là Chúa buổi sáng hôm nay qua phần đoạn Kinh Thánh hết sức quan trọng cho đời sống của chính mình con, cho tất cả mọi con dân Chúa. Buổi sáng hôm nay xin Chúa Thần Linh ngài ở cùng chúng con để mỗi người chúng con được dạy dỗ, được nhận lãnh một cách hết sức đặc biệt để chúng con nhận lãnh sự ban cho sự tha thứ tội lỗi của ngài để chúng con được về nước Chúa một cách vinh hiển và vui mừng trước mặt ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì không thể nào chúng con mang một tấm lòng ủ rũ mà về nước thiên đàng được. Chúng con muốn mang một tấm lòng vui vẻ, bình an, phúc hạnh đi về với Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con qua bài giảng này, qua lời Chúa hôm nay. Chúng con mỗi người suy gẫm cho chính mình và con suy gẫm chính mình con để được trao phản nhận là Chúa buổi sáng nay. Xin Chúa ở cùng mọi miệng con, những lời con nói ra, những lời của ý Chúa được rao ban phát ra buổi sáng nay. Giờ này con cảm tạ Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thứ nhất là phần cầu xin phòng thương xót. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy theo lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo tự từ bi rất lớn của Chúa và xin tẩy rửa tôi sạch hết mọi gian ác và làm cho tôi được mới, được thánh khiết về tội lỗi của tôi. Kính thưa quý bà anh chị em, xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi tội gian ác. Đây là một sự hành động, một can thiệp từ Đức Thánh Linh. Không có ai có quyền cho điều này được, chỉ có Thánh Linh trong lòng mình mà thôi. Thì lời Chúa bắt tác động vào cho những người có được Chúa Thánh Linh trong lòng. Cho nên nãy tôi có nói là điều này quan trọng đến đời sống, sự cứu rỗi chúng ta. Cái người không tin Chúa không bao giờ có được những điều này. Chúng ta là những người tin Chúa rồi và chúng ta học biết những điều này để chúng ta làm tất cả mọi điều nào mà chúng ta thấy rằng Chúa thấy chúng ta chưa trọn vẹn. Trong Hebreo đoạn 4 câu 12 nói rằng lời Chúa sắc hơn gương hai lưỡi, vì lời Chúa của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm. Sắc hơn gương hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xét tư tưởng và ý định trong lòng. Xin Chúa ngài cho chúng ta lời Chúa hôm nay thấu vào lòng chúng ta để xét lòng chúng ta mỗi người, xét lòng chính mình tôi khi tôi soạn bài giảng này. Lời Chúa là lời hằng sống, không phải là những hàng chữ viết. Kinh Thánh không phải là những hàng chữ viết mà là hàng sống, nhưng có thẩm quyền. Thẩm quyền là thẩm quyền từ Chúa Trời, không phải như thẩm quyền của những người Pha-si hỏi Chúa nãy. Ban cho sự sống, đổi mới tâm linh và đánh thức tâm linh chúng ta vậy. Cảm tạ Chúa, xin Chúa mỗi người chúng ta được thánh đức tâm linh trong bài học hôm nay. Là Chúa sắc hơn lên lưỡi, cắt cả hai chiều. Và lời Chúa cũng vậy, là cắt đứt tội lỗi và sự gian ác, phá tan mọi sự giả hình của trong lòng của chúng ta. Chạm đến lòng người trong một cách sâu kín, vừa sửa trị vừa chữa lành. Cảm tạ Chúa, Chúa sửa trị mình và Chúa không bỏ mà chết luôn mà Chúa chữa lành. Đấy là cái ý nghĩa sâu đậm trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Con người thấy bề ngoài, Đức Chúa Trời thấy tận trong lòng chúng ta. Cho nên lời Chúa soi sáng tư tưởng, động cơ, ý định và những điều giấu kín trong lòng. Chúng ta không nghe lời Chúa bằng tai, nhưng mà nghe bằng tấm lòng. Để được đổi mới, đừng chống nghịch khi bị Chúa quở trách. Cái chỗ này quan trọng lắm. Đôi lúc mình quở trách qua lời chia sẻ của những người khác xung quanh mình, những người mục sư, những người nói động chạm tới mình, thì mình đừng có nghĩ rằng mình đừng có cảm thấy mặc cảm. Lời Chúa chỉ an ủi mà còn cứu vớt lên thôi mình đổi mới. Trong đời sống mỗi người không ai mà không phạm tội, nhưng sự khác biệt không phải là có phạm tội hay không. Chúng ta phản ứng thế nào khi chúng ta biết rằng mình đang cưu mang tội lỗi? Chỗ quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào khi chúng ta cưu mang tội lỗi. Chứ ai cũng có tội hết. Thiên Thiên 51 là tiếng lòng của vua David sau khi ông phạm tội cùng bà Bathsheba, là vợ của ông Uri, là một chiến sĩ dũng cảm đang ngoài mặt trận trong quân đội của David. Rồi sau ông bài mưu cho Uri bị giết chết ngoài mặt trận luôn. Đó câu chuyện nói trong Samuel thứ 2 chương 11. Nếu tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đa số đều biết được, nhưng ta không biết thì mở chương đó ra đọc để chúng ta sẽ biết được câu chuyện này như thế nào. Để Chúa đưa vào Kinh Thánh không phải là để phê bình David, để dạy dỗ chúng ta qua câu chuyện đó. Giờ tôi xin được đọc câu chuyện sơ qua câu chuyện này trong chương Samuel thứ 2 chương 12. Đức Chúa Trời sai tiên tri Nathan đến phơi bày tội lỗi tại trời của vua bằng một ẩn dụ. Nathan kể câu chuyện về người giàu cướp chiên của người nghèo trong Samuel thứ 2 đoạn 12 đó. Nếu chúng ta muốn gỡ Kinh Thánh ra coi thì mở. Dạ. Đức Giê-hô-va sai Nathan đến cùng David. Vậy Nathan đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều chiên bò, nhưng người nghèo nếu chẳng một con chiên cái nhỏ mà người mua thì người vẫn có chi hết, chỉ có một con thôi. Người nuôi nó cùng lớn lên trong gia đình người, và người nhà người đồ người ăn đồ ăn của người, uống đồ ăn của người và ngủ trong lòng người. Cái chỗ quan trọng là ngủ trong lòng người. Ẩn dụ này rất là sâu xa. Nói như một con gái của người vậy. Ông này người nhà nghèo chỉ có một chiên thôi. Rồi câu chuyện tới nói rằng: vả người khách, khi có người khách đến thăm nhà người giàu thì người giàu tiếc không muốn bắt bò chiên của mình ra làm thịt, đang dọn cho khách một bữa ăn, bèn bắt con chiên nhỏ của người nghèo và dọn cho khách đến thăm mình. Chúng ta đừng khoan thắc mắc tại sao mà bắt được vậy. David bàn hỏi, bàn nổi giận lắm mà cùng phán cùng ấy rằng, cùng ra than rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, đây là lời David nói nha, người đã phạm tội điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã phạm như vậy, và vì không có lòng thương xót, nghĩa là phải bồi thường trước rồi sẽ phải xử án sau, chứ không phải xử án rồi lấy đâu bồi thường. Bây giờ Nathan nói cùng David rằng vua chính là người đó. Đó cho hình ảnh đó là nói là vua chính là người đó. Chúng ta thấy ông Nathan là tiên tri Đức Trời trong Samuel thứ nhất, trong Samuel thứ nhì, trong chương 12 đó, và Thi Thiên đoạn 51 có một kết hợp chặt chẽ với nhau. Samuel thứ nhì chương 12 là nguyên nhân, và Thi Thiên 51 là kết quả trong đời sống thuộc linh cho mỗi ai đang cưu mang tội lỗi. Samuel thứ nhì chương 12 là sự cáo trách tội lỗi, và Thi Thiên 51 là sự ăn năn và đời sống tâm linh của mình. Vua David đã từng đi vào tình trạng đó, và ông phạm tội ngoại tình, giết người, che giấu tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời không để cho ông trong tình trạng đó mãi được. Vì Đức Chúa Trời không đẹp lòng điều vua David làm, điều ác trước mặt Đức Ngài. Ở đây chúng ta học một bài học tâm linh rằng tội lỗi thường thường bắt đầu từ tư tưởng, từ ánh mắt, lôi kéo đến cứ tư tưởng mình, ngoại tình, lừa dối, giết người, đủ thứ chuyện xảy ra. Dù là vua, ông cũng không thể che giấu được trước mặt Đức Chúa Trời được, ăn năn thật lòng và đem đến sự phục hồi. Phần thứ hai, nhận biết tội lỗi, từ câu 3 đến câu 6. Vì tôi nhận biết sự vi phạm tôi, tội tôi hằng ở trước mặt tôi. Câu 4, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Cảm tạ Chúa nói những điều này sau khi nghe Jonathan nói điều đó, thì ông phải tự nhận thứ lỗi của mình. Tại sao ông chỉ phạm tội cùng Chúa mà thôi, và đây là phạm tội điều răn của Chúa. Vì đây là phạm tội điều răn của Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Ngài Chúa phán xét, và được thanh tẩy khi mà Chúa xét đoán ông. Kính thưa quý bà anh chị em, trước khi tiếp tục suy gẫm vào lời Chúa dạy dỗ buổi sáng hôm nay, xin chúng ta nhớ rằng đây không phải là một sự bình luận hay là phê bình về ông vua David. Tại sao phải làm thế này, tại sao làm vua mà gian ác thế kia. Nhưng mà đây là một lời khiển trách Kinh Thánh, là Chúa muốn dạy dỗ cho mỗi một người chúng ta khi chúng ta chấp phạm. Chúng ta ai đang cuông mang trong lòng những tội lỗi vân vân thì lời Chúa hôm nay là Ngài cũng phán cho mỗi một chúng ta. David đã hết lòng trình dâng tội lỗi mình cho Chúa để được Chúa tha thứ, thì mỗi người chúng ta phải học biết điều đó. Ngày xưa trong thời phong kiến chế độ quân chủ, người giàu có quyền trên người nghèo, người có chức phận có quyền trên người thường dân. Nhưng David, ông biết được ông được Chúa nâng lên sức giàu để làm vua. Ông biết mình không xứng đáng nên biết ơn và rất kính sợ Chúa. Vì lý do đó mà ông nghe lời của Nathan phán, tức là lời của Chúa. Khi bị tiên tri Nathan chỉ mặt định tội thì ông tỉnh hồn và biết ngay rằng đó chính là Chúa phán cho chính mình. Thì tôi nghĩ rằng cái bài học này cũng Chúa phán cho chính mình tôi, và tất cả những điều gì sâu kín trong lòng tôi, Chúa đã phán tôi và tôi đã ăn năn với Chúa. Chúng ta là con nhân Chúa, khi vấp phạm tội lỗi rồi lầm lỡ một điều ác trước mặt Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng không cách này cách khác, nếu không cảm biết được Thánh Linh đang rai rứt trong lòng cáo trách mình, thì Chúa cũng sai người này nhờ người kia đến mách bảo hoặc nhắc nhở chúng ta. Qua những lời đó, nhiều lần nhiều cách, cảm tạ Chúa khi chúng ta biết được những điều đó. Tại sao David nói hầu cho Chúa được xưng công bình trước khi Chúa phán xét và được thanh sạch khi Chúa xét đón? Tôi còn nhớ lại trong lúc là tôi còn nhỏ, tôi đi trong nhà là người phá phách và bị đòn nhiều nhất. Mẹ tôi thường ngâm nghe rằng nếu mà tôi không chừa bỏ phái phách mà làm những điều sai đó thì đừng nói làm sao tôi bị đòn. Bà nói điều đó để nhắc nhở chúng tôi và không mà không đánh quan tôi. Chúa đã cáo trách David, mà nếu David không ấy thì Chúa không bao giờ nói là xử quan cho David được. Đức Chúa Trời chúng ta là ứng nhân từ thương xót thì không bao giờ xử quan cho một người nào hết. Ngài cảnh cáo sửa phạt một người Ngài yêu thương đúng hạn kỳ, đúng theo đúng hạn kỳ. David nói rằng, kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Câu 6, này Chúa muốn sự chân thật nơi bài trăm, Chúa làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Cái chỗ này rất là quan trọng, rất quan trọng. David không phải biện hộ mà ông không đổ lỗi, đây là sự ăn năn thật, sự ăn năn thật. Nhận tội không khống chế, tôi phạm tội cùng Chúa. Đây là điều sâu sắc, rất là sâu sắc cho chúng ta suy nghĩ đến. Tội không phải là hành động, mà tội là từ bản chất bên trong của tấm lòng mình. David nhận ra vấn đề không chỉ là làm sai mà là tấm lòng ông sai. Hành động không phải là chỉ sai nhưng mà tấm lòng sai. Ông nhận biết cả nguyên tội của mình. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúa cho chúng ta biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Câu kinh thánh này rất là tuyệt vời. Trên đời này thường thường người ta cất kỹ những điều gì nơi an toàn, những điều gì quý giá và cao trọng, và thỉnh thoảng chúng ta đem ra xài, chúng ta vui mừng vì được Chúa ban cho những điều đó. Nhưng chúng ta là giấu kín tất cả điều gì xấu xa, đê hèn, dấp phạm, tội lỗi, giấu kín trong lòng. Không bao giờ được phô trương cho ai coi hết. Những điều thuộc về tầm tội lỗi, những điều dơ giấy mà chúng ta lúc nào cũng giấu kín mà sợ mặc cảm điều đó trong lòng mình. Đó là những điểm, đó là những điểm âm mà khi chúng tôi học về môn phát triển tâm linh vị giáo sư thần học, bắt mỗi sinh viên phải lấy tờ giấy kê khai tất cả điểm âm trong lời trong lòng mình. Ông nói là ông không coi nhưng mà ai cũng sợ ông coi, cho nên rất là viết rất kỹ. Kê khai những tất cả điểm âm xấu xa trong lòng mình, từ nhỏ tới lớn mình làm điều gì mà biết rằng mình vấp phạm với Chúa mà mình không nói ra, mình phải kê khai trước khi mình học cái môn phát triển tâm linh. Mà mình không làm điều đó thì không thể học được. Mình phải kê khai ra để cầu nguyện với Chúa, xin Chúa xóa bỏ, xin Chúa sửa đổi thì mình mới học được cái môn học phát triển tâm linh. Là những điều mà xấu xa tội lỗi chỉ mình Chúa biết mình thôi, để chúng ta chân thành đưa ra Chúa và cầu xin Chúa tha thứ mình. Rõ ràng vua David vẫn biết điều đại ác của ông đã làm phạm tội trước mặt Chúa, chứ không phải là sau lưng Chúa. Ông phạm tội trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ lời Chúa phán cùng Abraham rằng, khi ông phát ra phạm tội đó, Chúa nói là: Ta là Jehova, Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1, cái câu này rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể nào giấu ngón Chúa, chúng ta không thể là lén lén Chúa, đi sau lưng Chúa. Chúng ta phải đi trước mặt Chúa mới làm người trọn vẹn được. Đi trước mặt Chúa mới Chúa thấy được điều sai chúng ta. Không phải là Chúa không thấy, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đi trước mặt Chúa, biết rằng trong đời sống mình hầu việc Chúa phải có Chúa. Mình đi trước mặt Chúa thì để cho Chúa sửa sai mình. Cuộc sống luôn luôn ý thức Chúa hiện diện trước khi bước đi trong sự vâng lời. Đó là câu mà Chúa dạy mình đi trước mặt Chúa để làm người trọn vẹn. Cuộc sống chúng ta phải lúc nào cũng nghĩ rằng có Chúa. Làm người trọn vẹn không phải là không bao giờ phạm tội, nhưng mà là người có lòng trung thực, ngay thẳng và biết ăn năn tội lỗi của mình. Trọn lòng với Chúa, có sai được Chúa sửa liền. Chúng ta nếu mà đi lén lén, chúng ta nghĩ lén lén, chúng ta nghĩ giấu giấu Chúa thì chúng ta không nghĩ Chúa sửa được chúng ta. David cũng nhận biết được ông là Chúa là đấng công bình, nhưng cũng là giàu lòng nhân từ xương xót. Do đó ông cầu xin sự tha thứ Chúa ban cho ông cái lòng bác ái của Chúa. Ông không có thân hình cố tình che giấu tội lỗi của mình trước mặt Chúa được. Bây giờ lời Chúa phán cùng Abraham thì Chúa David cũng đã biết rồi. Kính thưa quý bà anh chị em, cũng đoạn kinh thánh này cách đây 5 năm tôi được Chúa cho rao giảng, nhưng hôm nay tôi đọc lại thì suy gẫm lại thì Chúa cho tôi một suy nghĩ dạy dỗ rất lớn và khác hơn theo như nhu cầu của lòng tôi. Mỗi ngày có lòng mình khác biệt thì đoạn kinh thánh này dạy dỗ mình trong lúc mình đang trong tình trạng đó. Cảm tạ ơn Chúa. Thi Thiên 51 là một lời ca ăn năn sám hối rất chân thành của David dâng lên Chúa. Đồng thời cũng là một thi thiên soạn cho thầy chánh nhạc, tức là nhạc trưởng. Từ đó ông công khai là cho mọi người về tội lỗi của ông, và thật là một ông vua biết ăn năn tội lỗi khi hát lên bài ca ăn năn. Chính nhờ đó mà Chúa đã đối thương và tha thứ cho ông. Cảm tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa Ngài cũng cho chúng ta điều đó. Xin được thanh tẩy và đổi mới tâm linh. Câu 7, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu xin Chúa, cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng như tuyết. Kinh giới là gì? Kinh giới chỉ là một loại cây nhỏ mọc ngoài tại vùng Trung Đông giữa những khe núi. Cành cây đó rất nhiều lá, rất nhỏ. Thường được dùng như một dụng cụ rải nước hoặc là nước tế lễ. Tại sao phải dùng chùm kinh giới? Trong Cựu Ước, chùm kinh giới không phải là có phép lạ. Kinh giới chỉ là loại cây thôi, nhưng mà là biểu tượng cho một sự thanh tẩy. Bởi Đức Chúa Trời dùng trong lưỡi vượt qua trong Xuất Diễm Tới Ký đoạn 12 câu 2. Dân Israel lấy chùm kinh giới nhúng huyết bôi vào cửa lên cửa nhà mình, thì khi thiên sứ đi qua, họ được cứu rỗi, cứu khỏi sự chết. Bởi thế kinh giới gắn liền với huyết của cứu chuộc của Chúa Giêsu chúng ta. Kinh giới tượng trưng cho một sự phục hồi để đến gần được đến gần Chúa. Thì ông David muốn lấy chùm kinh giới để cho ông được phục hồi đến gần Chúa. Chúa tha thứ tội lỗi bên trong, Chúa làm cho lương tâm thanh sạch, và Chúa phục hồi mối liên giao giữa Ngài, Chúa ban cho đời sống mới. Cảm tạ ơn Chúa. Ông biết chỉ có Đức Chúa Trời mới xóa được hết tội lỗi nhờ của mình. Đó là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đó là thẩm quyền mà ông thầy tế lễ, những người Pharisee hỏi Chúa. Ngày nay chúng ta không cần chùm kinh giới nữa, bởi vì đó chỉ là hình bóng. Sự thanh tẩy đến từ huyết của Chúa Giêsu Christ. Amen. Huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Trong gian đoạn thứ nhất đoạn 11 câu 17, kinh giới trong Cựu Ước là chỉ về công việc cứu chuộc, và Chúa Giêsu Christ là trên thập giá. Câu 8, hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã gãy được khoái lạc. Chúng ta thấy câu này rất là sâu xa ha? Để cái xương cốt mẹ gãy mà được xấu lạc, mẹ gãy không đau đớn mà được khoái lạc. Cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ. David không chỉ xin được tha tội mà còn xin được phục hồi niềm tin trong tâm hồn mình. Khi một con người phạm tội trở nên nặng nề, mất bình an, không còn cảm giác được vui mừng và mối liên hệ với Chúa nữa. Mình có cảm phạm tội rồi mình né tránh, không dám gặp Chúa, không dám nghe lời Chúa, không nghe giảng lời Chúa nữa. Mình né tránh bằng đủ mọi cách. Vì vậy ông cầu xin Chúa ban lại niềm vui, sự cứu rỗi cho ông. Đây là hình ảnh dẫn dụ rất là mạnh mẽ, không phải là gãy xương, mà nói về sự đau đớn sâu sắc trong tâm linh của một người được Chúa sửa phạt. Đó. Chúa sửa phạt ông Gia-cốp là cũng bố Chúa là cho ông bị gãy xương sườn. Sự tan vỡ là sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa bẻ gãy đây nghĩa là làm cho con người ta nhận ra tội lỗi của mình, phá vỡ sự kiêu ngạo và sự cứng lòng. Bẻ gãy là bẻ gãy hết mọi điều đó. Đây là một sự sửa phạt có mục đích, chứ không phải là hủy diệt. Chúa không hủy diệt chúng ta khi Chúa sửa phạt. Chúng ta cảm tạ Chúa trong điều này. Lời Chúa hôm nay tôi rất là cảm động và rất là cảm ơn Chúa vì chúng ta học được điều này. Chúa sửa phạt mình chứ không phải là hủy diệt. Được sự khoái lạc, điều đáng chú ý là chính xương cốt bị gãy lại là được vui mừng mừng rỡ trở lại sau khi ăn năn thật lòng. Người tin Chúa được phục hồi niềm vui sâu xa hơn trước, là niềm vui này không phải là vui bề ngoài mà là niềm vui trong sự tha thứ và được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, một niềm vui quan trọng nhất là làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Làm hòa lại với Đức Chúa Trời từ khi cái anh phạm tội mất được sự vinh hiển Đức Chúa Trời, chúng ta được làm hòa Đức Chúa Trời là một niềm vui quan trọng nhất, đó là nhận được sự cứu rỗi. Cho nên tôi mới nói đầu đề là tôi không thể nào dẫn được vấn đề nào dần vào cái đề tài được, vì đây là liên hệ với sự cứu rỗi của mình, đã sống đời đời của mình. Cho nên một thấy một tiến trình thuộc linh, tội lỗi, đau đớn, sửa phạt, sự ân năng, phục hồi, niềm vui. Đó là một điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta qua bài học rất quan trọng buổi sáng nay. Câu 9. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi tội lỗi tôi và xóa hết sự gian ác tôi. Lòng tôi ăn năn sâu xa, lòng ăn năn sâu xa của David khi phạm tội, đây không phải là lời cầu xin tha thứ bề ngoài, nhưng là tiếng kêu của một linh hồn tan vỡ, được phục hồi hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ chúng ta hãy biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng đều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Đó là một cái cuộc họp thánh mà Chúa đã họp lại để tha tội cho bất cứ một người nào biết ăn năn tội lỗi của mình như vua David. Không phải chỉ vua David mà tất cả mọi người thật lòng ăn năn Chúa thì Thánh Linh Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh hiệp lực để tha tội chúng ta, chứ không phải một mình Chúa Giê-xu hay là một Đức Chúa Trời. Câu này rất quan trọng trong Ê-sai đoạn 1 câu 18. Câu 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại cho tôi một thần linh ngay thẳng. Bởi những tấm lòng đau thương và ăn năn thống hối Đức Chúa Trời công bố qua tiên tri Ê-sai một cuộc họp thánh, Đức Chúa Trời sẽ phán: Bây giờ ta đến cho biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng đều sẽ trở nên trắng như tuyết. Đó câu nói tôi mới đọc hồi nãy, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Tội đỏ như hồng đều sẽ trở nên trắng tuyết. Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ mà làm chúng ta sạch hoàn toàn. Sạch hoàn toàn. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi đọc đi đọc lại câu này hoài. Mà chúng ta cầu nguyện Chúa làm sao để đạt được điều này. Câu 10 đã nêu lên một tấm lòng đau thương và ăn năn thống hối giữa David. Rất là tha thiết nguyện cầu: Xin được dựng trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại cho tôi một tâm linh ngay thẳng. Kính thưa bà chị em, đây là một tâm trạng của bài học hôm nay. Qua Ê-sai, Chúa không chỉ phán, Chúa không chỉ phán cho mình David mà phán cho tất cả mọi người chúng ta khi chúng ta đến với Chúa với tâm lòng ăn năn và xin Chúa tha tội. Xin dựng trong tôi một tâm lòng trong sạch và làm cho tôi một tâm linh ngay thẳng. Cảm tạ Chúa. Bài học tâm linh cho chúng ta buổi sáng nay: vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài sửa phạt, Ngài không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi. Sự ăn năn thật bắt đầu từ tấm lòng ăn năn, công khai trước mặt Đức Chúa Trời, không né tránh, không biện hộ, không biện minh. Đức Chúa Trời tha thứ và Ngài muốn thấy một tấm lòng, một tâm linh tươi mới. Chúa tha thứ chúng ta, Chúa muốn thấy một tâm linh tươi mới. Sự tan vỡ trong lòng mà con người còn con đường dẫn đến phục hồi. Tấm lòng tan vỡ khi Đức Chúa Trời sửa phạt cho mạnh mẽ. Để kết luận buổi sáng nay, cuộc đời của David cho chúng ta một hy vọng lớn. Một người bị sa ngã rất đau thương nhưng cũng được Chúa đem lên rất cao. Không phải vì người ấy tốt mà vì Đức Chúa Trời đầy ân điển. Amen. Chúng ta cùng đứng lên đây cầu nguyện. Kính lạy Chúa giáo chúng con, cảm tạ ơn Chúa cho chúng con. Chúa cho chúng con được bài học rất quan trọng buổi sáng nay trong cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, dựng nên chúng con một tâm linh nghe thẳng, một thần linh tươi mới, để chúng con được xứng đáng vào nước thiên đàng với Ngài mà không hổ thẹn. Xin Chúa ở cùng chúng con để mỗi người chúng con được tha thứ, cách trọn vẹn được biến đổi. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.